This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều với luật sư David Phương và tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM khán giả cũng có thể theo dõi qua internet. Đó là website daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi chương trình, gắn headset vô nghe điện thoại, dùng điện thoại mình để theo dõi tất cả những chương trình của Đài 900 AM. Số điện thoại đó là 641-552-5009. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Số điện thoại ở phòng studio để trao đổi thẳng với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại là 713-664-8002. 713-664-8002. Thính giả cũng có thể nên giữ cái số điện thoại này trong cái số điện thoại này trong cái điện thoại mobile phone của mình, tại vì số này là cái số mà tất cả những chương trình gọi vô được hết. Thí dụ những chương trình luật pháp khác, những chương trình địa ốc, những chương trình của nha khoa, y khoa, cũng của tài 900 AM gọi số này 713-664-8002, 713-664-8002. Đó là số của studio của tài 900 Houston. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air Dallas 1600 AM Dallas. Nếu thính giả đang theo dõi chương trình này mà muốn trao đổi thì gọi thẳng vô phòng studio một lần nữa, số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Năm mới có gì lạ không ạ?
Năm mới hả?
Những cái hobby update của luật sư David Vương dạo này tình hình như thế nào?
Im ru rồi. Em ru rồi, chắc cũng gần xong hết rồi đó anh Thơm. Bây giờ đang đợi đi ra ngoài hia cái summary judgment.
Tức là tòa quyết định là có tiến tới hay không.
Cái đó là tháng 8 này nè, tháng 7, tháng 8
đó. Thì đôi khi khán giả thắc mắc là ủa sao cái case tôi nó dài quá. Tại vì khán giả thấy không, một cái case nó có thể kéo dài từ tháng 9 năm trước cho tới bây giờ mà cũng chưa có qua nổi cái bước đầu tiên. Thí dụ coi như là cái case của mình là để vô trong nhà được một cái số tiền để đền. Bây giờ mình mới tới cái cổng cửa sắt ở trước thôi. Tòa đang gác, tòa chưa cho vô nữa, rồi tới cửa trước, rồi tới vô trong nhà, rồi lúc đó mới được cãi để coi cái thắng hay không. Mà tòa đang gác cái cửa đầu tiên, nó có thể cái case này không được tiến tới. Ok. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên. Dạ, cho xin tên. Hello. Dạ, thưa mời ạ. Dạ, thưa mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ, thưa cho lên tiếng ạ. Hello. Dạ, đây là chương trình pháp và đời sống. Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, xin chào hai luật sư. Tôi là Tuấn. Tôi có một số câu hỏi như vậy là xin một tư giả đáp dùm thắc mắc. Tại vì tôi có làm cho một cái hãng rất là lớn. Tôi bị người ta đuổi. Thì khi mà đuổi, nó không có lý do gì để đuổi tôi hết. Thì tôi mới lên EOC, tôi thưa nó. Thì cái tòa EOC là đạt cái hãng tôi là 4 cái charge. Thì khi mà nó gửi giấy về, nó cho tôi đi lên cái mediator để hòa giải đó. Thì nó có đền tôi một số tiền. Thì nó nói là một con nữa đó, tao phải bỏ vô cái tiền tiền lương của mày, còn một con nữa thì nó trả cho tôi rồi bằng cash ID này. Tôi hỏi như vậy thì có đúng không, và tôi bắt tôi phải khai thuế thì có đúng không, hay là sao vậy luật sư?
Ok, một phần nữa kia đó là tại vì họ nói họ trả bằng như là trả lương đó phải không ạ?
Đúng rồi, trả vô cái check của tôi để thẳng vô cái check của tôi để lấy thuế ra.
Ok.
một một phần nữa nữa thì người ta bắt tôi phải làm thế này là contract label, mà trong tôi thì tôi làm cho cái hãng đó là W2, tôi là employee của cái hãng đó.
Ok, alright, yeah, cảm ơn ông. Luật sư David, quý kiến.
Thom, mà lần đầu tiên em nghe qua đó anh Thom, cái này hơi lạ.
Ok, thì tại vì mình không có trong cái case đó nên khó trả lời là bên kia họ quyết định như thế nào. Yeah. Nhưng mà Thom có thể trả lời dựa qua luật pháp và cái đoán của mình là như vậy. Khi mà họ cho mình nghỉ một thời gian, phải không ạ? Thì mình, cái người nhân viên đó thưa với EEOC, Equal Employment Opportunity Commission. Chỗ đó họ xử xong thì họ ra mediation, hai bên đồng ý là ok. Theo cái điều tra của EEOC thì bên kia có lỗi thì họ phải đền cho mình một số tiền nào. Ok, thì khi mà họ thương lượng với cái người mà lúc mà người mediator đó thì họ lúc đó họ nói luôn là ok, mình chỉ đoán cái này thôi nha, là ổng có, nếu mà ổng có làm thì chúng tôi trả lương. Nhưng bây giờ phạt chúng tôi cái tiền phạt và cái tiền mà lương mà ổng không có làm mà chúng tôi còn phải trả thì cái đó không công bằng cho chúng tôi, tại ổng đâu làm những ngày đó. Ổng không làm những ngày đó nhưng mà tôi phải trả lương cho những ngày đó.
Yeah.
Thì ok, chúng tôi thương lượng là negotiate như thế này. Chúng tôi trả một nửa trừ lương. Còn một nửa kia coi như là tiền phạt, là cái tiền mà ổng hưởng được tại chúng tôi sai lầm.
Mm.
Không à?
Mm.
À, không khác gì là tiền đền về đụng xe.
Yeah.
Đó thì hay là những cái lawsuit mà settle, cái người mà trả tiền có quyền gửi cái 1099. Đó, mình đoán như vậy thôi. Thom nói vô cái form 1099 đó thì nó quá chính xác, nó quá vô sâu, và cho anh em khai thuế là những người accountant thì Thom xin lỗi là mình không phải chuyên môn về accounting, nhưng mà qua nhìn qua cái khía cạnh của một người luật sư đó là họ có quyền trả cái tiền đó, tại vì họ có quyền khai thuế cái tiền đó là chúng tôi có trả cho ông, và họ có quyền gửi cái form nào mà họ thấy đúng theo luật, thì phần đông là form 1099. Còn ông nhận được một nửa là cái form W2, là cái đó là họ trả cái tiền lương gọi là back pay. Đó, còn cái tiền kia là họ bị phạt, có thể họ chia ra, trong cái lúc mediation họ chia ra. Ok, thí dụ đi, chúng tôi phải trả 5.000, 2.500 này là tiền lương chúng tôi thiếu ông. Còn 2.500 kia là tiền chúng tôi bị phạt. Thì ok, cái tiền chúng tôi bị phạt thì chúng tôi, ông không làm ngày nào cho cái tiền đó hết, thì không có trừ thuế được. Nếu chúng tôi khai là trừ thuế thì chúng tôi sẽ bị IRS bị phạt.
Yeah,
là khai bậy. Đó, Thom chỉ giản nghĩa qua những cái đoán của mình thôi, tại vì trong cái buổi mediation đó, mình không có mặt đó. Cái buổi đó thường thường là họ ghi rõ ràng trong cái mediation settlement agreement là họ được khai thuế như thế nào. Thường thường ông nhìn kỹ lại cái đó, có thể bữa đó ông đã ký cái đó rồi, mà ông đã đồng ý cái đó rồi, nhưng mà ông không nhớ thôi.
Yeah.
Ok, 713-664-8002, đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Thom Văn. Mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, xin chào hai luật sư, em tên Thảo.
Mời chị.
Dạ, em có câu hỏi về bảo hiểm xe. Gần đây em đi tìm bảo hiểm xe cho hãng mới. Bảo hiểm xe thì phát hiện ra là họ không có bán cho em nữa, mà họ nói là mấy cái hãng bảo hiểm nó deny hết, tại vì em có hai lần tai nạn và lấy ra hai cái PIP đó, thì họ bảo luật mới bây giờ mà đã lấy ra hai cái PIP là họ deny hết, họ không bán bảo hiểm nữa, thì phải đợi tới 5 năm lận, thì không biết đúng hay không là một. Với cái lý do là nếu mà hai cái bảo hiểm họ tính như thế nào, cách nhau bao lâu, tại vì một cái cuối cùng em nhớ là khoảng 3 năm trước mà tất cả hai cái tai nạn đều không phải là lỗi của mình. Thì với lại như thế này thì em phải làm sao, rồi có những cái gì mà có thể giúp em kiếm được bảo hiểm mua bình thường?
Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Mời sư David Vương.
David nghe cái này nó rất là vô lý. Điều trước nhất á, là nó không phải là cái luật, tại vì cái luật á nó phải từ ở trên Austin, nghĩa là cái anh mà mấy cái anh mà nhà mấy anh mà là như là tiếng Việt Nam hơi dở anh Thom, là gì Congress của mình á, họ là cái luật là họ phải làm ra ở ngoài ở trên Austin á, là thì nó mới ra cái luật. đúng không? Hoặc là ông governor, ông chủ tịch nước tiểu bang Texas làm ra cái luật vân vân. Thì cái này nó không phải là cái luật, nhưng mà nó có thể là cái cách bảo hiểm thôi. Cái bảo hiểm á, nó có quyền không bán cho mình. À, nó có quyền không bán cho mình, lý do là tại vì nó nói mình đụng xe nhiều, vân vân. Thì cái đó là quyền của họ. Nhưng mà hồi đó tới bây giờ David nghĩ, tại vì Thảo nói là em đi rất là nhiều hãng, không có hãng nào đâu bán cho em cái đó. David nghĩ không nghĩ như vậy đâu. David khuyên Thảo đi, nghĩa là những cái Thảo có nhiều hãng, đi hãng thí ví dụ như bây giờ lật cuốn Nguyên Giám của Đài 900 ra coi, rồi mình gọi tới đó, rồi mình hoặc là mình gặp họ mà mình làm. Tại vì theo David nghĩ đó, cái hãng của Thảo đang có, họ không có bán cho Thảo nữa, thì yes là cái đó cái quyền của hãng. Trong cái ngành bán bảo hiểm á, nó có nhiều cái lý do mà tại sao họ không bán lắm Thảo ơi. Nhưng mà họ phải tìm cái cách nào để họ nói cho Thảo mà đúng lịch sử của Thảo và đúng cái hợp lý. Nhưng mà cái chánh của cái hãng nó không bán cho mình á, nó có nhiều lý do lắm. Tại sao mà David biết là tại vì ngày xưa David là người bán bảo hiểm anh Thơm. Cho nên lâu lâu nó có một cái lệnh anh Thơm là hãng lỗ nhiều quá, hoặc là hãng không đủ tiền, hoặc là hãng đang cãi cọ với người với nhà nước, nó gọi là TDI đó, là Texas Department of Insurance đó. Thì nó không nó phải nhả khách, nó phải balance out cuốn sách của nó.
Okay.
Thì nó gọi David đi họp, thì nó nói là mỗi một văn phòng nên nhả 5 hồ sơ. Thì mình kiếm cái hồ sơ nào mà mình không thích, cái hồ sơ nào mà claim này nọ thì mình không có renew thôi. Thì David nghĩ Thảo nói cái đó không đúng đâu. Hoặc là cái người nào nói với Thảo là nếu claim hai cái PIP thì không có được bán, rồi trong vòng 5 năm mới được mua, thì cái đó anh Thơm nghĩ đi, nếu mà cái đó là cái luật á, thì anh Thơm nghĩ là có nhiều người sẽ không có được mua bảo hiểm lái xe.
Dạ, thì cái luật đó lại vô dụng, tại vì luật tiểu bang Texas ai lái xe cũng phải có bài gì hết.
Dạ. Yeah.
Thì nhưng mà cái hãng bảo hiểm mà họ từ chối mình thì
thường thường cái bảo hiểm anh đang mua.
Đúng rồi.
Còn nếu mà Thảo đi mua cái hãng khác á, nó không từ chối Thảo đâu, mà nó bán Thảo mất đó.
Đúng vậy. Dạ. Còn nếu mà thí dụ mình xui được xui đi, có những bảo hiểm mà nói tôi bán đủ rồi, tôi không bán thêm cho cô nữa.
Nó gọi là cái frozen something đó anh Thơm. Dạ.
Thì mình có thể liên lạc với department của bảo hiểm. Đó, họ sẽ cho mình vô, hay thường thường những cái agent mà họ reject mình đó, họ nói họ refer mình vô cái pool.
Yes.
Cái chỗ mà tất cả những người nào đủ thứ lý do hết không mua bảo hiểm được. Tại sao? Tại vì tiểu bang Texas
bắt buộc phải có bảo hiểm.
Mà có những bảo hiểm không cho mua, không bán cho mình thì sao? Thì tiểu bang đòi hỏi là ok, bây giờ mấy ông chỉ chọn những người nào mà không bao giờ đụng xe, vậy mấy ông chơi khôn quá.
Yes.
Thì bởi vậy, còn những người nào mà đụng nhiều hay xui ở trong những cái khu mà hay bị đụng nha, nó có những khu hay bị đụng nữa. Đó, bởi vậy quý thính giả ở Montgomery, Conroe, có thể Galveston và Sugar Land trả bảo hiểm thấp hơn những thính giả ở trong Houston một tí.
Đúng rồi.
Tại Houston có quá nhiều đụng xe. Không phải lỗi mình, nhưng mà những người lỗi những người khác. Ok, là như vậy đi. Thì có những người nào mà xui, không ai bán hết. Tại vì ở cái khu này, hình như là tuần nào cũng bị đụng xe hết. Không mình, cũng người khác. Thì bảo hiểm không dám đụng vô khu đó. Ok, thì có những người đó không mua được. Chính phủ đòi hỏi là ok, mấy ông không bán, tất cả mấy ông chủ và hãng bảo hiểm không bán, thì chúng tôi sẽ gom hết tất cả những người này bỏ vô một cái pool, tức là như là một cái hồ riêng vậy đó. Rồi mấy ông bắt buộc phải chọn trong đó và phải bán cho một số người trong đó. Mấy ông không có quyền từ chối. Mấy ông từ chối ngày hôm nay, ngày mai chúng tôi bỏ vô trong cái nhóm đó. Mấy ông phải bốc thăm lấy trong cái nhóm đó ra và mấy ông phải bán cho một vài người này để cho mọi người có cơ hội mua bảo hiểm, dù đó là thấp hay cao. Đó, nếu mà quá cao thì thôi, sorry, tại bị đụng xe nhiều quá thì phải dọn ra khu khác. Nhưng không phải là được từ chối không bán sẽ được mua bảo hiểm, người ta phải bán cho mình. Có thể cái đó nó rất cao, hay người ta có quyền bán cho mình chỉ có cái liability, hay người ta bán mình cái phần nào thôi mà thấp nhất theo đòi hỏi của chính phủ, của tiểu bang. Ok chị? Ok, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Dạ, thưa mời thính giả về kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, dạ thưa, xin chào hai luật sư ạ.
Dạ, thưa chào.
Dạ, dạ, dạ hai luật sư cho tôi hỏi thăm. Giống như là tôi là người có bị có án, mà khi đó người ta làm lộn cái ngày sinh nhật, mà mình có khai báo mà người ta vẫn giữ cái ngày sinh nhật đó, dở một ngày nào mà nó tìm ra được, mình có bị có thêm tội gì nữa không?
Ok, mà cái tội này là tội nặng hay tội nhẹ? Trong county court hay trong district court hay là trong lưu thông thành phố?
Tội nặng, tội hình sự.
Ok, alright. Mà cho tới bây giờ cái hồ sơ đó nó vẫn đề địa chỉ, nên vẫn đề cái ngày sinh tháng đẻ khác phải không ạ?
Nó vẫn đề cái ngày sinh tháng đẻ khác.
Ok, được rồi David.
Theo em thì em nín thinh à? Cái đó là một cái trách nhiệm của những người đó. Thường thường là họ raffin nhiều lần lắm và họ tìm rất là nhiều để make sure cái ngày sinh tháng đẻ nó đúng. So em nín thinh à, em không bao giờ kêu khách em giơ tay lên nói hey hello. Chừng nào nếu mà họ kêu mình biền ra, ví dụ như lúc mà mình có cái ngày ra tòa họ đưa mình miếng giấy rồi họ kêu mình biền ra sai đó, thì cái đó trong cái bàn tay của mình đó, thì cái đó thì mình nói, nó nói là mình viết không đúng vân vân. Nhưng mà anh Thơm họ thường thường họ lấy bằng lái của mình, họ lấy tùm lum lá rồi họ check hết rồi.
Thì khi mà mình ra tòa đó, nó có một vài vấn đề có thể xảy ra.
Nhưng mà cái hồ sơ này như xong rồi anh Thơm à.
Dạ, đó thì lúc mình ra tòa đó là cái bước đầu tiên á, là hỏi là mình đúng là người này không. Rồi khi mà mình nhận lỗi, bây giờ có ba chuyện đi. Chuyện đầu tiên á, là mình nhận lỗi, thì mình điền giấy tờ trong đó, mình phải điền địa chỉ với ngày sinh tháng đẻ đúng, thì có đầy đủ bằng chứng là mình đã cho họ biết cái địa chỉ, cái ngày sinh tháng đẻ của mình rồi. Họ làm sai cái đó chuyện của họ. Còn cái vấn đề thứ nhì có thể xảy ra đó là họ tha cho mình vô probation. Thì luật sư David cũng biết rồi, điền rất nhiều giấy tờ. Mà trong đó điền ngày sinh tháng đẻ của mình ít nhất cũng hai lần. Thì mình phải điền cái ngày đúng, thì họ không có lý do gì. Tại vì Thơm nghĩ chỉ hỏi đó là chỉ nghĩ là ok chuyện này xong rồi, nhưng mà nhớ về sau này họ moi móc ra là ủa, bà có một tội khác là gian lận điền giấy tờ bậy bạ không đúng ngày sinh tháng đẻ với chúng tôi. Thì cái bằng chứng là sao? Họ lục ra những cái hồ sơ của đó là mình điền có đúng hay không. Nếu mà mình điền sai theo họ thì mình, chính mình đã gài mình. Còn nếu mà mình điền đúng mà cái số ngày sinh tháng đẻ của mình trong hồ sơ của họ sai, mà mình có giấy tờ mình điền đúng mà họ làm sai, thì đó không phải lỗi của mình. Đó. Còn cái thứ ba đó có thể xảy ra là mình ra tòa mình cãi rồi mình thua. Thì khi mình ra tòa mình cãi mình thua rồi đó, thì mình không có điền giấy tờ gì hết. Tại mình là người cãi. Trách nhiệm của biện lý là phải biết họ bắt người nào đúng hay sai. Thì đó là chuyện của họ. Đó. Ok. Alright. Thì Thơm nghĩ chị nên tham khảo với người luật sư, trở lại cái người luật sư hồi đó đại diện cho chị cho cái case này đó. Hỏi kỹ coi chuyện gì xảy ra như thế nào để mình bảo vệ cho mình. Có thể không bao giờ chuyện này, không bao giờ bị buộc tội lần nữa. Nhưng nếu xui mình bị bắt lần thứ nhì, họ match ra, họ nói ồ, kỳ trước tại sao tên này ngày sinh tháng đẻ khác, bây giờ bà có ngày sinh tháng đẻ khác, là nhức đầu cho mình. Ok, Bây giờ là 4:22 chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi Tom Hoàng trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. This is Radio. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.